chúng ta cùng niệm Phật để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Xin mời toàn thể đại chúng ta.
A Di Đà Phật, chúng con xin chào thầy ạ. Chúng con xin chào thầy ạ. A Di Đà Phật, chúng con xin chào thầy ạ.
Vâng, thay mặt cho chư tôn đức tăng ni trong chùa, cô xin gửi lời chào tới tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh của trường trung học phổ thông FPT A Di Đà Phật. Xin kính mời các thầy cô giáo cùng các em chúng ta đồng an tọa A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy cô giáo trong ban giám hiệu trường trung học phổ thông FPT thuộc tập đoàn FPT. Kính thưa tất cả các em học sinh. Hôm nay hội đủ duyên lành hơn 530 bạn trong khối lớp 12 của trường trung học phổ thông FPT của chúng ta được ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là các thầy cô giáo quan tâm và tổ chức cho các bạn một chuyến đi học thực tế, gọi là chuyến dã ngoại về tham quan và lễ Phật tại chùa Khai Nguyên, một ngôi chùa có niên đại lịch sử trên 400 năm nay, và đặc biệt hiện nay ngôi chùa đang được xây dựng và hoàn thiện bức đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á của chúng ta tính cho đến thời điểm này. Hôm nay chương trình của các bạn học sinh chúng ta về chùa lễ Phật, ngoài chương trình đi tham quan vãng cảnh lễ Phật ra, thì theo lời đề nghị của ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là các thầy cô giáo ở trong khối lớp 12 của trường trung học phổ thông FPT của chúng ta, thì cũng có muốn là thầy chủ trì chia sẻ với các bạn học sinh chúng ta một thời pháp thoại nho nhỏ. Dự kiến ở trong này là của nhà trường và ban tổ chức là muốn là từ 9:45 đến 11:30. Nhưng thầy nghĩ rằng chắc có thể đến 11 giờ là ổn rồi. Ở chương trình thì trong này thì gửi lên cho thầy thì gồm có hai phần. Một phần là thầy trả lời các câu hỏi mà ban tổ chức, các thầy cô đã chắt lọc các câu hỏi chung cho các bạn học sinh của chúng ta đại diện cho hơn 500 bạn học sinh của chúng ta về chùa ngày hôm nay. Gồm đây thì thầy thấy có 4 có 5 câu hỏi chung. Đây là phần thứ nhất. Hết phần thứ nhất thì các thầy cô cũng đề nghị là thầy có thể trả lời một số các câu hỏi trực tiếp cho các bạn học sinh về tham dự cái chương trình hành hương dã ngoại lễ Phật về chùa Khai Nguyên ngày hôm nay. Đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị kỳ thi đại học tới đây, thầy có những cái chia sẻ để cho các bạn yên tâm trong kỳ thi sắp tới để có những kết quả cao nhất, tốt nhất. Đây là cái chương trình mà ban tổ chức cũng như các thầy cô đã thống nhất và gửi lên đây cho thầy. Thầy cũng rất là hoan hỷ và nhận lời với ban giám hiệu nhà trường cũng như là các thầy cô và các em học sinh về chùa ngày hôm nay. Thầy xin để không mất thời gian, thầy xin trả lời vào cái các câu hỏi mà các thầy cô ban giám hiệu nhà trường thông qua những câu hỏi của các bạn học sinh gửi tới chùa từ thầy nhận được từ buổi sáng ngày hôm nay. Thì câu hỏi thứ nhất mà các thầy cô và các bạn học sinh chúng ta gửi lên cho thầy. Câu thứ nhất: thưa thầy, ta nên bắt đầu sớm nhất có thể hay nên bắt đầu vào thời cơ hợp lý nhất ạ? Có phải cứ nỗ lực là thành công không ạ? Đây là câu hỏi thứ nhất. Có thể nói là câu hỏi rất là hay, thiết thực và trình độ cũng rất là cao. Nếu mà câu hỏi của bạn học sinh nào mà đưa ra câu hỏi này á, thì chắc chắn rằng không phải lo về cái vấn đề thi cử tới đây. Vì trình độ rất là cao mới đưa ra được câu hỏi như thế này. Nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan, không được chủ quan, nhất là vấn đề thi cử. Nó đánh dấu sự nghiệp của cả cuộc đời của chúng ta về sau này, cho nên không bạn nào được chủ quan. Ở đây thầy xin trả lời vào câu hỏi thứ nhất của các bạn, hỏi rằng ta nên bắt đầu sớm nhất có thể hay là nên bắt đầu vào thời cơ hợp lý nhất. Theo quan điểm của thầy, chúng ta phải cần có cả hai. Chúng ta phải cần có cả hai. Nếu mà tuổi trẻ, tức là đang trong cái tuổi học sinh như các con này, mà chúng ta không đưa ra được cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu, để chúng ta học tập, để chúng ta rèn luyện, thì sau này thực sự khó có thể khiến cho chúng ta thành công được theo như ý muốn mình. Cho nên cái vấn đề ta nên định hướng sớm nhất có thể cho cái sự nghiệp của chúng ta. Mà cái định hướng của các bạn học sinh của chúng ta bây giờ đó chính là gì? Là kiến thức, vun bồi kiến thức và vun bồi về đạo đức, lối sống lành mạnh, để sau này chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta không phải ân hận là tại sao tuổi trẻ mình lại bỏ qua như vậy. Cho nên cái việc chúng ta nên bắt đầu sớm nhất có thể, mà cái điều này Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta đã và đang cũng sẽ càng ngày càng chú trọng tới vấn đề giáo dục. Tuy nhiên, cái sự cố gắng nỗ lực ấy chưa thể nào mà đáp ứng được 100% cho những ước mơ của tuổi trẻ chúng ta và cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Vì vậy mà trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo Bộ Giáo dục trình lên những cái bộ luật mà có thể là thông qua Quốc hội rồi để cho các tập đoàn và các tổ chức nước ngoài cũng như trong nước được mở các trường đại học, các mô hình giáo dục liên thông liên kết vân vân, trong đó có đại học FPT và trung học phổ thông FPT của chúng ta, và bây giờ có cả trung học cơ sở, thậm chí là có thể cả hệ mầm non của FPT của chúng ta nữa. Đây là một là cái cơ hội để cho các thầy cô giáo chúng ta được cống hiến, và đồng thời đặc biệt là có là cơ hội để các bạn trẻ chúng ta được học tập rèn luyện trong một cái môi trường có thể nói là rất là đặc biệt. Và thầy cũng nghe thấy một số các bạn sinh viên học đại học FPT về đây tham dự khóa tu, cũng như là một số các con em của các Phật tử của thầy đã tốt nghiệp ở trong môi trường đại học FPT nói rằng các con học ra trường công ăn việc làm không có phải lo lắng gì cả, vì trình độ là trình độ thật. Cho nên ra trường cháu nào là cháu đấy có công ăn việc làm, chứ không phải sợ là thất nghiệp, học về công nghệ thông tin lại ra phải đi chạy xe ôm, không có phải lo về cái chuyện đấy. Đấy là những cái phản hồi rất là tích cực từ các phụ huynh, các Phật tử của thầy cũng nói với thầy, và một số các bạn sinh viên học ở trường đại học FPT và sau đó tới tham dự các khóa tu ở đây, các bạn cũng chia sẻ cũng tương tự như vậy. Vì thầy thấy rằng đây là một cái cơ hội để cho các bạn trẻ chúng ta hướng tới và bắt đầu cho cái sự nghiệp học tập của mình, rèn luyện đạo đức của mình, trao dồi và phát triển trí tuệ, kiến thức, sở học của mình, để sau này khi ra trường chúng ta có thể đóng góp công sức của mình vào xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đem lại cái lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội, cũng như nhân loại nói chung và đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng. Cho nên cái việc mà chúng ta xác định nhân duyên, trong nhà Phật gọi là cái từ nhân duyên, tới khi nào thì chúng ta nên cố gắng sớm ngày đó, đừng bỏ lỡ cơ hội. Và mới cách đây mấy hôm thôi, thầy cũng đã nói chuyện với cô em gái của thầy, với cậu em rể, có cô con gái học ở trong quê, ở trong Lương Sơn, Hòa Bình. Và thầy bảo là thôi, định hướng cho các em, định hướng cho các con đó, nên ra ngoài này để học hết cấp 2. Năm nay cháu đang học lớp 7, để sang năm lên lớp 8 và lớp 9, để sang cấp 3 là cố gắng để thi được vào trường trung học phổ thông FPT của chúng ta. Như vậy là qua tìm hiểu, thầy cũng thấy là cái mô hình giáo dục của nhà trường chúng ta rất là tuyệt vời, đặc biệt trong cái bối cảnh giáo dục xã hội bây giờ. Các con học sinh chúng ta đừng nghĩ rằng học nội trú như vậy mình mất tự do, mình không được về thăm nhà, không được tự do đi chơi với các bạn, vân vân. Thầy nghĩ rằng chúng ta phải nghĩ tới cái kiến thức và cái sự học tập và tu dưỡng cả về đạo đức và trí tuệ ở cái tuổi trẻ này của chúng ta là quan trọng nhất. Còn đi chơi, chúng ta coi cái đó là việc phụ thôi. Tuổi trẻ là phải học. Thầy ngày xưa còn trẻ, thầy không học, chỉ đi chơi, thích đánh nhau, thích trốn học. Cho nên các bạn biết, thầy học 6 năm thầy lên được có lớp 4 thôi. Nhưng sau này đến năm 19-20 tuổi xuất ra, thầy mới trực nhận ra rằng là mình quá chi là thiệt thòi. Tuổi trẻ do không ý thức được cái việc học tập, vì vậy mà trốn học và đánh nhau. Vì vậy mà 6 năm mới lên được có lớp 4. Sau này xuất ra đi học rồi, xuất ra rồi thì khi đó mới thấy rằng mình trước đây quá chi sợ sai lầm. Cho nên mới bắt đầu là thầy học lại, nhờ các thầy cô giáo đến chùa để dạy lại từ lớp 3. Dạy lại từ lớp 3, thầy học lại từ lớp 3, bắt đầu từ lớp 3. Từ lớp 3 trở lên cho đến học bổ túc, cho đến hết cấp 3. Và sau đó thi đỗ vào trường Đại học Phật giáo, gọi là Học viện Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội. Và lúc đó cũng may mắn cho thầy là ý thức được cái kiến thức của mình trước đây không có, cho nên sau này thì tập trung vào học. Và 4 năm ở trên ghế học viện nhà trường, và 4 năm học ở trường trung cấp Phật học ở đây, gần như là thầy chỉ có học thôi, không có tiếp xúc với các Phật tử bên ngoài, không có hay đi cúng đi bái, không có hay đi làm các công việc xã hội khác như các quý thầy khác, mà tập trung 8 năm chỉ cho đèn sách. Cho đến hôm nay thì mới có được một chút cái thành tựu nho nhỏ về kiến thức Phật pháp cũng như là kiến thức của thế gian. Vì vậy mà qua đây thì thầy cũng muốn gắm gửi tới các bạn trẻ, các bạn học sinh của chúng ta. Chúng ta nên bắt đầu sớm nhất có thể. Đó là nếu muốn thành công, đừng có mải chơi, đừng có ham chơi, và đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ, vội gì phải học, vội gì phải phấn đấu. Nghĩ như vậy là sai. Các bạn biết, các cụ ngày xưa chúng ta thường hay có câu nói này. Muốn uống được cái cây cảnh ấy, thì phải uống từ khi nó còn non. Nó già rồi thì uống thì gãy ngay. Cho nên chúng ta nên chú tâm vào việc học tập và rèn luyện đạo đức của mình càng sớm và càng tốt. Đấy là ý thứ nhất thầy gửi tới các bạn trẻ của chúng ta. Ý thứ hai đây là bạn hỏi rằng nên bắt đầu vào thời cơ hợp lý nhất, hay là nên bắt đầu vào thời cơ hợp lý nhất. Thầy nghĩ rằng thời cơ hợp lý nhất chúng ta lúc đó mới bắt đầu á thì cũng hơi muộn, nhưng mà cũng không sao. Các cụ ngày xưa bảo muộn còn hơn là không. Thả rác chậm còn hơn là gì? Là mê muội cả đời. Ở trong nhà Phật có câu đó. Cho nên á, chúng ta khi mà biết được một cái môi trường giáo dục mà nó đem lại cái lợi ích thiết thực cho bản thân của chúng ta, gia đình chúng ta và xã hội đất nước của chúng ta, thì chúng ta đừng bỏ lỡ đi cái cơ hội. Tất nhiên các trường đại học ở thế giới cũng như ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều những trường đại học tốt, nhưng không phải là ai á, bạn nào chúng ta ở đây cũng gia đình cũng có điều kiện kinh tế để cho chúng ta đi du học nước ngoài. Về đi du học thì rất tốn kém về kinh tế, không phải gia đình bạn nào cũng có điều kiện. Còn vào các trường đại học top đầu của Việt Nam chúng ta cũng rất là tốt. Nhưng qua cái tiếp xúc và qua tìm hiểu của thầy, vì ở đây thầy tiếp xúc với rất nhiều các bạn sinh viên ở các trường đại học lớn ở thủ đô Hà Nội chúng ta về đây tham dự khóa tu sinh viên hàng tháng. Nhiều bạn học ra trường hoặc là gần ra trường, nhưng mà hỏi về những cái nghề nghiệp chuyên môn mà tới đây mình học ra trường để mình đi làm ạ. Các bạn còn mù mờ nhiều lắm. Cho nên theo thầy thì khi mà chúng ta gặp một cái thời cơ, bắt gặp được một cái thời cơ hợp lý để cho chúng ta lựa chọn, định hướng cái con đường của chúng ta đi tiếp theo, quan trọng lắm. Gặp rồi thì đừng cứ bỏ lỡ. Ví dụ như bạn nào mà thích về luật, bạn nào thích về kinh tế, bạn nào thích về công nghệ thông tin, thì chúng ta nên định hướng và nên chuyên tâm vào cái đó để chúng ta học tập, để sau này chúng ta có kiến thức chuyên sâu. Còn học mỗi thứ một chút thì khó đấy. Cho nên là các cụ ngày xưa mới nói gì? Nếu mà chúng ta mà không nắm bắt được thời cơ, thì các cụ ngày xưa nói gì? Lỡ nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công. Cho nên là nắm bắt cái thời cơ, cái cơ hội để chúng ta tiến sâu hơn, xa hơn. Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng. Còn một ý nữa ở trong câu hỏi thứ nhất này, các bạn hỏi là có phải cứ nỗ lực là thành công không ạ? Xin thưa các thầy cô giáo và các bạn học sinh, nỗ lực là một việc chúng ta cần phải có. Nhưng nỗ lực vẫn chưa đủ để chúng ta thành công trong cuộc sống này. Nỗ lực mà không có kiến thức, không có trí tuệ đó, trong nhà Phật gọi là không có trí tuệ đó, thì cái sự nỗ lực ấy cũng sẽ không đi đến đâu cả. Cho nên là quan điểm của Đức Phật, quan điểm của giáo dục Phật giáo, nếu các bạn có bạn nào để ý tới các giảng đường, cái mô hình cái giảng đường của các trường trung cấp Học viện Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc, thì cái trường nào, lớp nào cũng có treo một cái tấm biển ở bên cạnh hoặc bên trên cái bảng học của lớp ấy, là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Chữ duy tuệ thị nghiệp có nghĩa là gì? Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp bền vững và chắc chắn trong sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy mà ở đây cái sự nỗ lực thầy cho rằng nó là yếu tố cần thôi, cần, yếu tố cần phải có. Nhưng để mà muốn thành công được thì phải có cả trí tuệ nữa. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba yếu tố đó khiến cho chúng ta thành công. Cho nên cái sự nỗ lực của bản thân là điều chúng ta cần phải có. Còn trí tuệ để thẩm định và định hướng, cũng như là giúp cho cái sự nỗ lực của chúng ta đó đưa đến thành công mới là điều quan trọng. Cho nên ngoài sự nỗ lực ra, chúng ta phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là phải học. Học, học và học. Đó, các bạn trẻ chúng ta nhớ cái điều đó. Các thầy cô giáo ngồi ở trên các bạn, các thầy cô giáo ngày xưa cũng học, học và học, nỗ lực học. Và kể cả bây giờ các thầy cô giáo cũng vẫn còn phải học mới bắt kịp những cái đà tiến của xã hội, của nhân loại bây giờ. để trao đổi những kiến thức kịp thời cho các bạn học sinh chúng ta. Còn chúng ta thì đặc biệt là cần và càng phải nỗ lực và học tập nhiều hơn nữa. Cho nên ở đây qua câu hỏi thứ nhất này, thầy xin đúc kết lại có ba ý. Ý thứ nhất hoặc là bắt đầu sớm nhất có thể, và ý thứ hai là gì? Hay là nên bắt đầu vào thời cơ thích hợp nhất, và ý thứ ba đó là có phải nỗ lực là thành công hay không. Thì qua ba ý đấy, thầy cũng đã trả lời bằng cái kiến thức và sự hiểu biết nho nhỏ của thầy. Vì nhiều năm nay, thầy đã xuất gia đến năm nay là gần 30 năm rồi. Cho nên môi trường ở trong cửa Phật đó, thì nó khác với môi trường ở ngoài xã hội của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà có những cái gì đó nó không bắt kịp với những cái kiến thức ở ngoài xã hội, thì cũng mong các bạn chúng ta thông cảm, hoan hỉ. Chúng ta có thể đi hỏi thêm nhiều người khác. Câu thứ hai, ở đây các bạn nêu câu hỏi là trên con đường phát triển của cuộc đời, làm thế nào để dung hòa được cả lý trí và cảm xúc của bản thân? Một câu hỏi cũng rất là hay và cũng rất là sâu. Ở đây qua câu hỏi này chúng ta thấy có hai khía cạnh, đó là lý trí và cảm xúc. Thì để chúng ta rõ hơn một chút, để chúng ta hiểu thế nào là lý trí. Lý trí này là khả năng ý thức để hiểu biết các hiện tượng sự vật và khám phá các sự kiện ở xung quanh chúng ta, vân vân. Còn về cảm xúc này, cảm xúc thì cho đến nay thì ở trên thế giới người ta vẫn chưa thống nhất được cái định nghĩa chuẩn về cảm xúc. Nhưng mà cái định nghĩa chung họ nói là cảm xúc là một trạng thái sinh học liên quan đến hệ thống thần kinh khác nhau, gắn liền với những suy nghĩ. Cảm xúc là phản ứng hành vi và mức độ của niềm vui và nỗi buồn, vân vân. Đấy là những định nghĩa cơ bản về lý trí và cảm xúc. Thì ở đây câu hỏi của các bạn hỏi là làm thế nào để dung hòa được lý trí và cảm xúc. Ở trong nhà Phật thì Đức Phật có dạy các đệ tử của mình muốn dung hòa được lý trí và cảm xúc thì phải tu tập thiền định, phải buông xuống những vọng tưởng và phải thực hành thiền định thường xuyên, thì chúng ta sẽ cân bằng được cái đó. Còn ở ngoài xã hội thì theo như nhiều các vị giáo sư và tiến sĩ, thầy cũng hay ngồi nói chuyện với các cụ, các thầy giáo sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, vì các cụ các thầy cũng hay thường xuyên về chùa lễ Phật ngồi đàm đạo. Thì các cụ các thầy nói là gì? Nếu muốn là dung hòa được cả lý trí và cảm xúc của mình thì tự bản thân chúng ta phải điều tiết nó, chúng ta phải lắng nghe nó, giống như chúng ta đói chúng ta phải ăn, chúng ta khát chúng ta phải uống, chúng ta ăn đến no thì chúng ta phải biết dừng, chúng ta khát chúng ta uống hết khát chúng ta cũng phải biết dừng, không có vẫn cứ ăn cứ uống vào tự chúng ta thì sẽ bội thực mà chết. Cho nên cái này á, nó rất là trừu tượng. Để bảo thầy trả lời, để đưa ra một cái con đường chuẩn mực để cho chúng ta làm theo thì thực sự là rất khó. Vì trong kinh Đức Phật có nói chúng sinh có đến vô lượng vô biên. Vậy cảm xúc và lý trí của mỗi mỗi chúng sinh nó cũng khác nhau, vô lượng vô biên, không có giống nhau. Cho nên làm thế nào để cho dung hòa? Ở đây thì chúng chỉ có thể nói một cách chung chung mà thôi. Đó là chúng ta phải buông bỏ những sự hận thù, sự nóng giận và cái sự nông nổi ở trong cuộc sống này. Thì dần dần đó, chúng ta sẽ lấy lại được cái sự thăng bằng ở trong cuộc sống này. Sang câu hỏi thứ ba, vì thời gian nó không có nhiều, thầy sẽ không nói sâu, nói nhiều hơn đâu. Câu hỏi thứ ba thì hỏi rằng: thưa thầy, làm thế nào để giải tỏa những áp lực bên trong bản thân, kiểm soát cơn nóng giận, và cách để tự tu tâm dưỡng tính trong mọi hoàn cảnh? Làm thế nào để giải trừ những áp lực bên trong bản thân? Chúng ta biết rằng trong cuộc sống, đặc biệt là đối với cái xã hội phát triển muôn màu, muôn sắc như hiện nay, áp lực trong cuộc sống đến với chúng ta rất là nhiều, kể cả các bạn học sinh, cũng như các thầy cô giáo chúng ta ở đây, kể cả những người xuất gia như các quý thầy, những áp lực trong cuộc sống cũng rất là nhiều. Áp lực cả bên trong đạo cũng như bên ngoài đời. Vì cái bối cảnh chung của xã hội, của nhân loại của chúng ta, đất nước chúng ta hiện giờ là như vậy. Cho nên cái vấn đề mà giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống, để chúng ta kiểm soát được cái bản thân mình một cách là tốt nhất có thể, đây cũng là điều rất là quan trọng. Đối với ở trong đạo như các thầy á, thì mỗi khi áp lực cuộc sống nó dâng cao thì Đức Phật dạy là hãy buông xuống, tạm thời đặt gánh nặng xuống, buông xuống. Và có thể là như các thầy tu tập theo pháp môn tịnh độ này, lên tụng một thời kinh, niệm vài tràng Phật hiệu. Các quý thầy mà tu theo về thiền định, thiền tông á, thì các quý thầy dành một cái thời gian, các thầy ngồi tọa thiền, các thầy quán chiếu và đếm hơi thở, trong nhà Phật gọi là phương pháp gọi là sổ tức quán, vân vân. Đây cũng là một cái phương pháp để giải trừ đi những áp lực trong cuộc sống. Mà điều này Đức Phật đã chỉ dạy trên 2500 năm nay rồi. Và kinh nghiệm của bản thân, của thầy ở trong cuộc sống này, mỗi khi gặp áp lực, thầy buông xuống, nghĩ rằng là thôi, cuộc sống có đáng là bao đâu mà mình cứ phải gánh nặng nhiều thứ như thế. Buông tất cả xuống và chỉ dành một câu Phật hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. 5-10 phút sau, tự nhiên thấy thân tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và nó bình an vô cùng. Đấy là kinh nghiệm giải trừ những áp lực trong cuộc sống của thầy. Và thầy nghĩ rằng các thầy cô giáo và các bạn học sinh chúng ta cũng có thể thực tập cái phương pháp đó. Mỗi khi chúng ta căng thẳng, chúng ta buông thư thân thể ra, và chúng ta đừng nghĩ tới những cái công việc làm cho chúng ta quá căng thẳng ấy, tạm thời đừng nghĩ tới nó. Hoặc rằng mình bị người khác xúc não, chửi mắng, nguyền rủa, vu oan giáo họa cho mình, vân vân, khiến cho mình phiền não, khiến cho mình đau khổ, vân vân. Nếu chúng ta cứ bám chấp vào cái điều đó, chúng ta không bao giờ mà giải trừ được những sự căng thẳng ở trong trí óc, trong tâm hồn của chúng ta, không thể nào an lạc. Cho nên Đức Phật đã dạy chúng ta chỉ có buông xuống và quán niệm hơi thở của mình, hoặc rằng các thầy bây giờ tu ra tịnh độ là niệm Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật. Vì Đức Phật là gì? Là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn mà. Đức Phật là giải thoát, Đức Phật là giác ngộ, Đức Phật là đấng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chúng ta chỉ niệm danh hiệu của Ngài, tức là chúng ta đang niệm gì? Niệm cái tự tính giác ở sẵn có trong mỗi chúng ta. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, tức là chúng ta đang khởi lên cái tâm gì? Từ bi hỷ xả sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên, mỗi khi những cái sự nóng giận hay là áp lực hay đau khổ vân vân trong cuộc sống tới, Đức Phật dạy chúng ta là nên tạm thời buông nó xuống. Càng buông được thì chúng ta càng bớt đau khổ. Và chúng ta thì chú tâm vào hơi thở. Như nhà thiền á, như Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh mà Hòa Thượng vừa viên tịch á, nếu các bạn có xem về Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Ngài thường dạy mỗi khi chúng ta gặp những áp lực trong cuộc sống, chúng ta nên lắng lòng lại và bước từng những bước chân thảnh thơi ở ngoài công viên, ở ngoài nơi khu đất trống, và chúng ta theo dõi hơi thở của mình, theo dõi những bước chân của mình, nhẹ nhàng từng bước chân, nhẹ nhàng từng hơi thở. Hít vào, khi hít vào, chúng ta cảm nhận là chúng ta đang hít vào. Lúc thở ra, chúng ta cảm nhận chúng ta đang thở ra. Đó là phương pháp giải tỏa những áp lực trong cuộc sống từ bên trong nội tâm của chúng ta, theo phương pháp là gọi là thiền định của Phật giáo, mà được Hòa Thượng Cố Giác Linh, Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh chỉ dạy cho chúng ta. Ngày xưa thầy còn đang là học sinh, cũng gặp rất nhiều những áp lực về học tập, về thi cử. Thì mỗi khi chuẩn bị thi cử thì thầy thường hay ngồi thiền. Thầy lên trên nhà tổ chùa Quán Sứ, thầy ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. Và trong cái lúc ngồi thiền đó, thầy quán niệm hơi thở để cho mình bình tĩnh lại. 15-20 phút sau khi bình tĩnh rồi thì tất cả những cái bài học, bài thi mà mình chuẩn bị đó, nó hiện lên ở trong tâm trí của mình. Đây là một phương pháp ôn thi cũng rất là tốt. Cho nên ngày xưa mà khi thầy còn, mặc dù tuổi trẻ thì thầy 6 năm mới lên được có lớp 4, nhưng mà khi sau này khi lớn lên xuất ra đi học, hiểu được cái ý nghĩa của học tập rồi thì lao đầu vào học, thì lúc đó mỗi khi thi cử hay học tập căng thẳng, thầy thường là tọa thiền, quán niệm hơi thở, và sau đó thì là chuẩn bị cho bài học, bài thi của mình ngày hôm sau. Vì vậy mà lên đối với chuyện thi cử của thầy sau này không có gì khó khăn cả, rất là đơn giản. Hay là đối với những áp lực trong cuộc sống đối với thầy, từ đó nó không còn khó khăn nhiều nữa. Mỗi khi áp lực công việc nhiều thì thường là cứ đi tản bộ một chút, để ý vào mỗi bước chân của mình, để ý vào hơi thở của mình, nhẹ nhàng hít vào thở ra rất là nhẹ nhàng. Và đặc biệt là mình phải buông xuống tất cả, buông xuống tất cả những cái áp lực ấy tạm thời đã. Giống như tương tự như vậy, các bạn nếu gánh trên vai một cái gánh nặng, một cái hòn đá hay một khúc cây nặng đến 5, 6, 7, 80 kg, chúng ta muốn nghỉ, muốn đỡ mệt, thì khi chúng ta nghỉ chúng ta không được để cái khúc cây hoặc là cái hòn đá ở trên vai mình, mà chúng ta phải tạm thời đặt nó xuống. Tương tự như vậy, phương pháp giải trừ những áp lực ở bên trong là chúng ta phải buông được nó xuống. Nếu không buông được nó xuống, chúng ta thì có ngồi thiền, hay là có tụng kinh, có niệm Phật, hay là có đi tản bộ đi chăng nữa thì cũng vẫn thế mà thôi. Tương tự như vậy, giống như người mà vác đồ nặng trên vai, họ đứng họ ngồi nghỉ mà họ không đặt cái đồ nặng đó xuống, họ vẫn vác trên vai, thì cái sự mệt nhọc không bao giờ hết được. Đấy là điều quan trọng, điều then chốt. Cho nên để cái phương pháp giải trừ những áp lực bên trong, ở đây thầy cũng chia sẻ với các bạn học sinh chúng ta đó, điều quan trọng là chúng ta tạm thời buông tất cả những cái áp lực đó xuống, và chúng ta lắng lòng, chúng ta quán niệm hơi thở. Khi hít vào thở ra chúng ta nhẹ nhàng đếm 1, hít vào thở ra chúng ta nhẹ nhàng đếm 2, cho đến đếm đến 10, 10 xong chúng ta lại buông đi, lại đếm lại từ 1 cho đến 10. Cứ như thế chúng ta không đếm đến 15, 20, 30, từ 1 cho đến 10 thôi. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta. Các bạn có thể thử thì chúng ta sẽ thấy được cái sự màu nhiệm của nó. Hiện tại thầy trụ trì 10 ngôi chùa. Và 10 ngôi chùa đó được xây dựng ở trên 4 tỉnh thành, cách xa nhau đến hàng 4-500 cây số, tận Quảng Ninh và Lào Cai, rồi Hòa Bình, rồi Hà Nội. Công việc của giáo hội thì làm từ trung ương cho đến địa phương, tức là từ trung ương cho tới cấp huyện. Tham gia rất nhiều công việc như vậy, làm rất nhiều những công việc như vậy. Nhưng mà những áp lực đến với thầy ấy, nó chỉ thoáng qua một chút thôi. Căng thẳng một cái thì liền buông nó xuống để niệm vài câu Phật hiệu, hoặc là chú tâm vào hơi thở của mình. Được một chút thì tự nhiên tất cả những cái áp lực trong cuộc sống, công việc, vân vân, nó đều được giải quyết một cách nhanh chóng. Đó, đấy là một cái kinh nghiệm để giải trừ những cái áp lực ở bên trong. Còn để kiểm soát những cái cơn nóng giận của mình, Đức Phật dạy chúng ta thì hay nên khởi tâm vào cái đề mục quán là từ bi. Đức Phật nói là chỉ có đem cái tình thương của mình ban trải cho chúng sinh thì mới có thể tiêu trừ được những cái tâm sân hận, ghen ghét và tật đố ở bên trong, thường trực sẵn có ở trong mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta phải nên dùng cái tâm từ bi, hoan hỷ để đối xử với họ. Chắc các bạn trẻ nếu mà chưa biết thì có thể cách đây mấy ngày ở tại đất nước Nepal, nếu ai chưa biết thì tí nữa có thể chúng ta xem, cách đây khoảng hơn một tuần, ở đất nước Nepal là một quốc gia theo Phật giáo, coi Phật giáo là quốc đạo. Câu chuyện xảy ra là có một cô diễn viên rất là xinh đẹp và đang rất là nổi tiếng ở đất nước đó. Một hôm thì đi qua cái hội chợ, mà cái buổi hội chợ của trong đất nước đã mở, và cũng có vài quý thầy cũng tham gia vào trong cái hội chợ đó. Vì trong hội chợ đó nó có rất nhiều những cái mảng, trong đó có cả cái mảng về giới thiệu về văn hóa Phật giáo. Vì vậy mà có cả các quý thầy cũng tới dự. Thì cô diễn viên này rất là nổi tiếng, cho nên là cô đi đến đâu có rất nhiều người đi theo cô để muốn chụp ảnh cùng, hay là muốn gần gũi, muốn được nhìn thấy tận mặt một cô diễn viên trẻ đẹp và giỏi giang như vậy, nổi tiếng như vậy. Trong quá trình tham gia trong hội chợ đông người đấy thì có một vài người lợi dụng cái lúc đông người như vậy và chạm nhẹ vào cánh tay của cô diễn viên đấy. Một vài lần như vậy, cô diễn viên đấy tức quá, mới quay lại thì nhìn thấy một cái vị đại đức, tức là một vị sư đó, đi ngay đằng sau cái cô diễn viên đấy. Và cô diễn viên đấy nghĩ thoáng ở trong đầu mình rằng chỉ có cái vị sư đứng ngay đằng sau mình mới sàm sỡ mình, mới đưa cánh tay sàm sỡ mình như vậy. Cho nên cô đấy quay lại và túm lấy cổ áo vị sư và tát vị sư đấy và nói vị sư đó là đi xuất gia rồi mà còn sàm sỡ, trêu chọc con gái như vậy. Và vị sư đó chúng ta biết có cái clip đó, có thể các vị cho các bạn xem một chút cũng được. Vị sư đó thì không có một lời là giải thích mình bị oan hay là làm sao cả. Vị sư đó chỉ cúi đầu và lặng yên. Một vài cận vệ của cô diễn viên đấy còn túm áo và đánh vào mặt của vị sư đó nữa, nhưng vị sư đó vẫn chỉ chắp tay và cúi đầu xin lỗi. Chúng ta thấy đấy chính là gì? Đối với nhà Phật đó, một cái cách để giải trừ nghiệp chướng, giải trừ những cái sự nóng giận của mình. Nếu chúng ta thầy nghĩ rằng chúng ta sẽ không vượt qua được đâu, nhưng nếu mà chúng ta thì biết tu tập, biết kiềm chế cái sự nóng giận ở trong bản thân mình, trong tâm can mình lấy cái lòng từ để đối đãi, lấy cái sự nhẫn nại để vượt qua cái sự nóng giận ấy, thì mình mới thành công. Cho nên cái vị sư đó thì càng không nói, thì cô diễn viên kia và những người tùy tùng của cô thì càng làm lớn chuyện. Và kết quả là gì? Cảnh sát bắt nhốt vị sư đó một ngày một đêm ở trong nhà giam. Nhưng vị sư đó cũng không có một lời là giải thích là không phải là tôi hay là như thế này thế nọ kia. Đến khi cô ca sĩ đó đến và yêu cầu vị sư phải xin lỗi trước công chúng thì mới tha cho. Vị sư đó thì cũng xin lỗi trước công chúng, cũng không giải thích một chút nào. Và khi vị sư đó xin lỗi xong thì cảnh sát thả vị sư này về. Khi được ra về đến ngày hôm sau thì những người, những đệ tử, những Phật tử đó, những người yêu kính và tôn trọng vị sư này nghĩ rằng trong cái cuộc đời, trong cái quá trình tu tập của vị thầy này từ trước đến nay rất là nhân từ và đức độ, chắc chắn không bao giờ có những cái chuyện như vậy. Là cho nên một số Phật tử đó là họ đến là yêu cầu cái ban quản lý của hội chợ đó thì trích xuất lại camera, xem lại toàn bộ cái quá trình ở trong cái hội trường, cái hội chợ đó. Thì một vài cái bàn tay đưa ra và tóm tay của cô ca sĩ, cô diễn viên đấy thì là một người khác, chứ không phải là một gì, không phải là vị sư ấy. Và bây giờ thì ngay lập tức là cái clip đó được đăng lên mạng và cả xã hội họ vào, cả đất nước, thậm chí là cả tăng ni và Phật tử, Phật giáo đồ của đất nước Nepal đó, và cả Ấn Độ nữa, tăng ni Phật tử Phật giáo Ấn Độ và một số các quốc gia theo Phật giáo trên thế giới nữa, họ cũng biểu tình và đòi là loại bỏ cô ấy ra khỏi cái cuộc sống này. Không để cái cô ấy được đóng phim và thậm chí là yêu cầu là không chiếu những bộ phim của cô ấy nữa, vân vân. Khi được giải oan như vậy thì vị sư đó thì lại xin cho với mọi người là hãy tha thứ cho cô ấy. Trong cuộc đời này ai cũng có lỗi lầm, ai cũng có lúc là nóng giận, ai cũng có lúc là không suy nghĩ nó thấu đáo đến nơi đến chốn. Cho nên hãy mong cộng đồng mạng và mong mọi người, tăng ni Phật tử trên toàn thế giới là tha thứ cho cô ấy. Đấy, cho nên để giải trừ những cái sự nóng giận và giải tỏa những áp lực bên trong, chúng ta nên lấy lòng từ bi và trí tuệ để đối đãi với mọi người. Đây chính là gì? Là những lời mà Đức Phật đã chỉ dạy cho các quý thầy, cũng như là chỉ dạy cho tất cả các Phật tử chúng ta, cũng như là chỉ dạy cho tất cả nhân loại chúng ta. Vì vậy mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật mới nói là với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật nghìn thu. Đó. Nếu lấy hận thù để diệt hận thù, đời này không bao giờ có được an vui, không bao giờ có được hạnh phúc bền lâu, vĩnh cửu mãi mãi đâu. Mà chỉ có không hận, tức là lấy cái lòng từ bi tha thứ đó để đối đãi, để tiêu diệt những cái thù hận của người khác, thì mới đem đến cái sự hòa bình, đem đến cái sự an lạc lâu dài cho chúng ta. Đấy. Nếu mà kiếm được cái clip rồi, có thể cho các thầy cô và các bạn xem qua một chút. Có không? Hay là nhất thời không tìm ra? Có tìm ra không? Và ngày hôm qua, khi mà thầy lại xem thấy một cái clip của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng, ngài rất nổi tiếng ở trên thế giới. Khi mà ngài xem là cái clip của cái vị sư trẻ này, vị tăng trẻ này bị oan ức như vậy nhưng không biện bạch, bị oan ức như vậy nhưng mà vẫn cúi đầu để xin lỗi người khác, cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gì, đã ngài đã bật khóc trong cái buổi pháp thoại của ngài. Đấy chính là cái đức tính gì, khiêm cung, cái đức tính là tốt ở trong mỗi con người chúng ta cần phải phát huy trong cuộc sống này, đặc biệt là trong cái bối cảnh xã hội như hiện nay của chúng ta. Chúng ta càng khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn bao nhiêu thì càng tốt cho chúng ta bấy nhiêu. Có tìm thấy không? Có không? Có thì chiếu lên cho các thầy cô và các bạn xem một chút. Có tiếng không? Cho cả tiếng đấy chứ.
Na Maga đang là tâm điểm của truyền thông trong nước và quốc tế sau vụ việc cô tát nhà sư tên Fuba Tamang, vì cho rằng nhà sư này đã cố tình thừa dịp đám đông hỗn loạn để đụng chạm cơ thể và xàm sữa mình. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục có những lời lẽ mang tính sỉ nhục với nhà sư ngay giữa đám đông. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và giam giữ tạm thời nhà sư. Theo đó, Miduna tham dự một sự kiện ở một trung tâm thương mại giữa dòng người hỗn loạn. Cô đã bị kẻ lạ mặt xàm sỡ, đụng chạm cơ thể nhiều lần. Không chịu nổi, Miduna đã tát vào nhà sư vì thấy ông đứng gần và cho rằng người này đã có hành động không đứng đắn với mình. Cảnh sát vào cuộc điều tra và giam giữ tạm thời với nhà sư. Sau đó, nhà sư đã xin lỗi Miura trước khi được tại ngoại. Miura chấp nhận lời xin lỗi từ nhà sư và hứa không truy cứu sự việc. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ cộng đồng Phật giáo, bao gồm các nhà sư và Lạt Ma, vì đã gây nên những ảnh hưởng tiêu cực không đáng có. Cô cũng cho rằng phản ứng của mình là bình thường trong tình huống đang bị quấy rối giữa đám đông hỗn loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó, một video được đăng tải lên mạng đã chứng minh Miruna đã vu oan cho nhà sư. Trong đoạn clip, người cố tình lợi dụng đám đông để sàm sỡ Miruna là một người đàn ông khác. Nhà sư đi gần đó nên vô tình bị nữ diễn viên hiểu nhầm là quấy rối mình. Một số nhà sư và người ủng hộ tại Sikkim, Ấn Độ đã tiến hành họp báo, lên tiếng đòi công lý cho nhà sư và yêu cầu tẩy chay, cũng như ngừng chiếu bộ phim Kapaji 4 do nữ diễn viên đóng vai chính đang được công chiếu rộng rãi. Netizen cho rằng việc nhà sư nói lời xin lỗi trước đó là hành động ép buộc của phía Miruna, nếu không sẽ đợi đơn kiện. Đồng thời, yêu cầu nữ diễn viên phải có phản hồi về đoạn clip chứng minh nhà sư đã bị oan trên. Đặc biệt, nhiều người còn yêu cầu nữ diễn viên giải nghệ vì sự hiểu lầm của cô đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của một nhà sư nói riêng và cả cộng đồng Phật giáo nói chung. Phía Miruna vẫn một mực giữ im lặng từ ngày 31 tháng 5 đến nay. Tuy nhiên, Miruna bị phát hiện đã lặng lẽ khóa bình luận, xóa hết tất cả những bình luận yêu cầu trả lại công bằng cho nhà sư. Động thái của nữ diễn viên gây phẫn nộ. Còn phía cảnh sát sau đó cho biết sẽ tiếp tục điều tra về vụ lùm xùm này. Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng.
Và rồi một cô gái cũng đang tự hủy sự nghiệp mình luôn. Nhìn nhà sư tội thật sự. Chàng trai tuyệt vời, học được chữ nhẫn, thắng được lòng tự ái không bao giờ dễ dàng cả. Cứ nghĩ như vậy sẽ được nổi tiếng và được khán giả đồng cảm, ai ngờ tự hủy luôn tương lai. Tôi sẽ lưu lại cái video này và học hỏi nhà sư này cách hiền và thiện. Phải bắt má này xin lỗi nhà sư một cách công khai như cách nhà sư cúi đầu. Ở đời đôi khi mắt thấy tai nghe chưa chắc là thật, vậy mà chưa thấy mà oan người ta. Hành động của thầy đã chứng minh thầy đi rất xa trên con đường giải thoát khổ đau và cũng chứng minh thầy đã vượt qua một hải khó. sự việc chỉ có bánh xe nhân quả định, còn đạo Phật luôn bao dung với chúng sinh. Tôi đạo Công giáo nhưng cũng rất nể phục nhà sư khi vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy này đúng chất thầy tu, nhận lỗi trong khi công có lỗi chứ không hề một lời oán trách.
Nhà sư vẫn cúi đầu.
Vâng, cảm ơn ban truyền thông. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ một chút nóng giận chúng ta không kiểm soát được, mà có thể để mất cả sự nghiệp của mình. Cho nên cái việc mà chúng ta cần phải kiểm soát cái sự nóng nảy sân hận của mình rất là quan trọng. Nếu mà cô diễn viên kia mà nhẹ nhàng rồi điều tra hỏi lại một chút thì thầy nghĩ là câu chuyện nó không đến nỗi vỡ lở như vậy. Vì cái sự nóng giận vội vàng của cô gái quay lại nhìn thấy nhà sư đứng ngay bên cạnh, cho nên là túm cổ áo và tát luôn và nói luôn là vị sư này và sàm sỡ mình. Cho nên đến bây giờ cái sự nghiệp của cô ca sĩ này, cô diễn viên này thì không biết là có còn được người dân trong đất nước Nepal và Ấn Độ cũng như các quốc gia theo Phật giáo đó và chấp nhận cô nữa không. Cho nên ở trong cuộc sống để kiểm soát được nóng giận thì chúng ta phải bình tĩnh để xem xét các sự việc ở bên cạnh chúng ta một cách thấu đáo, đó quan trọng lắm. Vì vậy mà mong rằng là các bạn chúng ta phải luôn luôn giữ được những cái sự bình tĩnh ở trong cuộc sống, chớ có để cho cái sự sân hận, cái tâm sân hận, cái sự nóng nảy ở trong chúng ta nó làm chủ mình, mà chúng ta phải cố gắng để làm chủ nó. Câu hỏi thứ tư, các bạn hỏi: thầy cho con hỏi, con là một người khó có thể tập trung cao độ được, làm cách nào có thể tập trung nhất có thể, giữ một trạng thái điềm tĩnh và xử lý mọi việc hiệu quả, làm thế nào? Các thầy từ khi xuất gia cho đến nay sống và thực tập ở trong giáo lý của Đức Phật, được Đức Phật dạy để xử lý những cái vấn đề tâm tán loạn để cho mình được tập trung, thì Đức Phật dạy đó chính là thiền, thiền định, tức là tĩnh tâm, buông xuống tất cả những cái chướng ngại ở trong cuộc sống đem đến cái phiền não, đem đến cái sự tán loạn cho chúng ta, buông nó xuống và nhất tâm thiền định. Mà thiền định ở đây thì trong Phật giáo thì có rất nhiều cách. Có thể chúng ta ngồi thiền theo tư thế kiết già hoặc là bán già như ở trong nhà Phật đã chỉ dạy. Mà thiền ở đây tức là gì? Chữ thiền ở đây tức là gì? Là tĩnh tâm, tĩnh lự, là tịch tĩnh, là vắng lặng, vân vân. Chữ thiền ở trong tiếng Nhật là sen. Sen tức là gì? Là tĩnh lự, là yên lặng, là tịch tĩnh, vân vân. Cho nên ở đây bạn câu hỏi thứ tư này, các bạn hỏi làm thế nào để cho được tập trung cao độ. Thì theo quan điểm của Phật giáo, ở đây thầy trả lời theo quan điểm của Phật giáo, đó chính là gì? Đó chính là buông xuống và nhất tâm thiền định. Cái lúc chúng ta nhất tâm thiền định đó, tức là chúng ta tập trung được cao độ. Trí tuệ nó không bị phân tán mà nó dồn về một chỗ, giống như những dòng sông vậy. Nếu mà để nước phân tán ra hết cả cánh đồng thì nước chảy không thể xiết. Nhưng như chúng ta dồn vào một chỗ trũng, đi theo con đường, tức là dòng sông đó, thì nước chảy sẽ rất xiết. Chúng ta muốn là tập trung cao độ, muốn có sự tập trung cao độ để phát triển cái khả năng nhận thức và trí tuệ của mình, thì trong nhà Phật, Đức Phật dạy đó chính là phương pháp thiền định. Mà thiền định ở đây thì nói thêm với các bạn chúng ta là các bạn có thể ngồi thiền định được, các bạn có thể đi để thiền định cũng được. Tức là chính là phương pháp gì? Lúc nãy thầy nói câu hỏi trước đó, chúng ta buông thư thân thể ra, buông xuống tất cả những cái sự vướng bận của mình từ bên ngoài công việc cũng như trong trong tâm. Tức là chúng ta dành ra một cái thời gian nhất định, 15 phút hoặc 30 phút, một buổi sáng hay một buổi chiều hoặc buổi tối gì đó, chúng ta đi tản bộ cũng được, chúng ta ngồi thiền cũng được, và thậm chí là chúng ta gì, chúng ta buông thư thân thể, chúng ta ở tại bàn học 5-10 phút, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta hơi khép mắt lại, hơi nhắm mắt lại, nhưng đừng có nhắm hẳn 100%, khép hờ khoảng độ 15-20% cái mắt của chúng ta, khép hờ như này, ngồi cho thẳng lưng lên, tay chúng ta đưa xuống dưới gối này, ngồi bàn học này cũng được. Chúng ta nhẹ nhàng hít vào thở ra, cứ nhẹ nhàng chúng ta hít vào thở ra như vậy khoảng độ 5-10 phút, rồi chúng ta thấy tâm của chúng ta thì nó an trú, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Lúc đó chúng ta mới tập trung vào học tập, và chúng ta tập trung vào làm một cái điều gì đó, nó rất là tốt. Đó, đấy là cái một trong những cái phương pháp mà các thầy đang đem áp dụng bây giờ để cho cái tâm trí của mình nó được tập trung cao độ để giải quyết một công việc gì đó. Câu hỏi thứ năm, có bạn hỏi là tâm con không ác, nhưng tại sao con vẫn khổ ạ? Tâm không ác, nhưng tại sao con vẫn khổ? Cái này thì bắt buộc thầy phải giải thích với các bạn chúng ta về từ nhân quả ở trong nhà Phật rồi. Ở trong nhà Phật đó, Đức Phật dạy về nhân quả. Nhân tức là gì? Là hạt giống, là nguyên nhân. Quả tức là kết quả, tức là cái quả nó gì? Do cái nhân mà nó sinh ra. Mà nhân quả trong nhà Phật này là các bạn biết là gì? Đức Phật dạy là có ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Quá khứ thì có vô lượng kiếp về quá khứ, hiện tại tức là ngay trong cuộc sống này, và vị lai có vô lượng kiếp về vị lai. Quan điểm của nhà Phật á, chết không phải là hết. Chết chỉ là một giai đoạn để chúng ta thay đổi cái cuộc sống này, thay đổi cái tâm trạng này, thay đổi cái gì? Cái tâm thân này mà thôi. Cho nên Đức Phật nói về sự tái sinh, có gì? Có luân hồi lục đạo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, tức là có sáu cõi. Đó. Mà tí nữa có buổi chiều chúng ta sẽ được đi vào trải nghiệm thực tế ở trong tầng hầm, tức tầng 1 của Đại Tượng Phật A Di Đà về hình thế giới. Thầy đã xây, nó cũng chưa xong hẳn, gần xong rồi nhưng vẫn tham quan được. Trong đó có gì? Có luân hồi lục đạo, có luân hồi lục đạo, có 18 tầng địa ngục, có cảnh cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Đó. Theo trong kinh Đức Phật nói là tu nhân tích đức thì được sinh lên cõi trời và được sinh cõi người. Mà sinh cõi người á, mà cái nhân chúng ta tu nhân tích đức làm việc thiện nhiều đời nhiều kiếp tích góp á, thì chúng ta sinh ra đời này kiếp này được sinh vào những gia đình quyền quý cao sang, rồi chúng ta được học tập rèn luyện về đạo đức, về trí tuệ, vân vân. Lớn lên thì chúng ta có công ăn việc làm, có gia đình hạnh phúc, vân vân. Đó là những người gì? Tu cái nhân tốt, cho nên họ được cái kết quả tốt. Còn cái người mà gieo cái nhân xấu tuy cũng được thân người, nhưng mà họ rất là gì? Gặp nhiều những chông gai, chướng ngại, trắc trở trong cuộc sống. Thậm chí là rất chăm chỉ, học rất là giỏi, học rất là giỏi, nhưng mà thi cử thì lại không đỗ đạt cao. Cái này có trong lịch sử đất nước Việt Nam mấy nghìn năm của chúng ta. Chứ không phải cứ học giỏi là thi cử đỗ đạt cao đâu. Cứ phải là chúng ta giỏi là chúng ta có địa vị, có quyền lực và có một cuộc sống hạnh phúc đâu các quý vị. Mà học giỏi, trí tuệ nó chỉ một phần ở trong gì? Trong cái việc nhân quả mà chúng ta đã gieo trồng mà thôi. Nó phải có cả phúc báo nữa. Có trí tuệ mà không có phúc báo thì chúng ta cũng chỉ đi làm người giúp việc cho người khác mà thôi. Đó, cho nên bạn này hỏi là tại sao thì tâm của con thì không ác, nhưng tại sao con vẫn khổ thế? Tâm mình không ác ở kiếp này, nhưng mà từ nhiều, rất nhiều kiếp trước, mình chắc là mình không ác không? Nếu theo luật nhân quả Đức Phật đã dạy, nếu mình không ác á, thì chắc chắn đời nay kiếp này chúng ta sẽ không khổ. À, trong nhà Phật, kinh nhân quả Đức Phật là chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua, tức là gieo hạt giống đậu thì sẽ được cái quả đậu, mà gieo hạt giống dưa thì sẽ được quả dưa, mà còn mình gieo gì cỏ dại thì chắc chắn sẽ thu hoạch cỏ dại rồi. Đó, có thể bây giờ các bạn chưa thấu hiểu về cái nhân quả mà thầy nói ngày hôm nay, nhưng dần dần sau này các bạn lớn lên các bạn sẽ thấy được. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà biết về nhân quả ba đời như vậy, chúng ta đừng có buồn, đừng có chán, đừng có thất vọng, mà điều quan trọng là chúng ta thì từ hôm nay trở đi chúng ta biết rằng do cái nhân xấu đời trước mình gieo trồng, cho nên bây giờ mình là người tốt, tâm rất là tốt, nhưng mà mình vẫn đau khổ, vẫn bị người vu oan giáo họa, vân vân, vẫn được không nhiều người thương, vân vân, thì từ nay trở đi mình phải làm người tốt hơn nữa. Đã tốt rồi nhưng mình còn phải tốt hơn nữa. Cái tâm tốt chưa đủ mà còn phải hành động tốt, lời nói tốt, đem ra để ban trải ra rộng khắp với gì, với bạn bè, với anh em huynh đệ ở trong trường, đối với các thầy cô thì phải kính trọng, đối với các bạn bè thì phải chân thành, vân vân. Mình làm tốt như vậy thì thầy tin tưởng rằng cái nhân tốt của các con gieo trồng ngày hôm nay, một ngày không xa các con sẽ gặp được cái quả tốt, mọi người sẽ yêu thương mình hơn, thầy cô giáo sẽ quý mình hơn, các bạn sẽ đi thông cảm mình hơn, vân vân. Ở đây thầy thì cũng tiếp xúc với rất nhiều người, các tầng lớp, các bộ phận, người tài cũng có, người dở cũng có, người đức hạnh cũng có, và người gì đầu trộm và đuôi cướp cũng có, rất nhiều hạng người tìm tới chùa lễ Phật và nhờ các thầy tư vấn. Và trong đó thì sau khi mà nghe tư vấn thì nhiều người họ về, họ phát nguyện từ khi mà gặp Phật, từ khi đến chùa lễ Phật gặp các quý thầy, được các quý thầy tư vấn cho, họ sống tốt hơn, lương thiện hơn, và giúp đỡ mọi người nhiều hơn, bỏ đi cái ác và sống với cái thiện. Một thời gian đã không xa, họ đến với thầy, họ cảm ơn và thấy là cái tâm của họ an lạc, trong cuộc sống họ thấy hạnh phúc và thấy rất là yêu đời và muốn sống. Đấy là xin trả lời về 5 câu hỏi chung như vậy. Thời gian cũng đã đến 11 giờ. Trong này thì chương trình là 11:30 thì tùy theo. Có thể một vài nào bạn đại diện cho một hai bạn, một hai câu hỏi gì đó, đại diện hỏi một cái câu gì trực tiếp cũng được. Các bạn nào hỏi không? Muốn nghỉ đúng không? Muốn nghỉ chưa? Nghỉ nhá. Ở đây thì các thầy cô giáo cũng muốn thầy chia sẻ cho các bạn một chút về cái kinh nghiệm cái lúc đi thi cử. Vì cái thi cử này thì thầy nghĩ rằng điều quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh thôi, phải tự tin vào bản thân mình thôi. Mà muốn bình tĩnh, muốn tự tin thì trước khi đi thi phải gì? Phải ôn bài cho kỹ thôi. Các bạn biết ngày xưa thầy đi học trường trung cấp và thầy học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, trên đầu giường của thầy lúc nào cũng có 3-5 quyển sách. Và thầy thường là 10 ngày đi ngủ thì có đến 9 ngày ôm sách mà ngủ. Học như thế đấy. Mà học đến nỗi mà các hòa thượng, các thầy về còn sợ và nói với thầy là bác mà học như thế thì tẩu hỏa nhập ma thì chết. Thầy chỉ có cười thôi và nghĩ rằng thì, lúc trẻ mình không học, cho nên bây giờ tuy chưa lớn tuổi quá nhưng mà cũng có tuổi rồi, nhưng mà vẫn phải tranh thủ để mà học. Phải học thì mới gì, khi đi vào trong cái phòng thi mình mới có gì, mình mới có là tự tin, có sự tự tin. Kiến thức ở sẵn trong đầu mình rồi, bây giờ có sự tự tin nữa thì cứ thế mà viết ra thôi. Cho nên cái lúc đi thi, đi cử thì thầy nghĩ rằng trước mắt là các bạn phải ôn thi, chuẩn bị các bài tập ôn thi cho nó gì, cho nó nghiêm túc, là chịu khó. Đặc biệt là trong một vài tuần nữa thì chúng ta đi thi vào các trường đại học. Và chiều hôm nay thì các quý thầy ở trong chùa sẽ làm một cái lễ tâm linh để cầu chúc cho tất cả các bạn học sinh lớp 12 ở trường Trung học phổ thông FPT của chúng ta có sức khỏe. Cầu mong cho các bạn là cầu mong Đức Phật là gia trì cho các bạn là có sức khỏe nè, rồi bình tĩnh nè, và tự tin nè, làm bài tốt và đều đỗ vào những cái trường đại học danh tiếng mà các bạn chúng ta mong ước. Thầy một lần nữa xin kính chúc các thầy cô giáo và các bạn học sinh của chúng ta được sức khỏe dồi dào, và chúc cho kỳ thi của các bạn chúng ta tới đây được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Chúc cho các thầy cô giáo cùng toàn thể gia đình được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và xin mời các thầy cô giáo và đại chúng chúng ta cùng khởi thân đứng dậy trang nghiêm để chúng ta làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin mời tất cả các bạn đứng lên trang nghiêm để chúng ta làm lễ hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề,
đều phát tâm Bồ Đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.